إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Thì hôm nay sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình tìm hiểu cuốn sách Riyad al-Salihin. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến chương số 10 với cái tựa đề thì Usman tạm dịch cái tựa đề là thi đua làm việc thiện tốt, khuyến khích ai hướng đến điều thiện tốt thì hãy thực hiện, không nên do dự, không nên chần chừ. Thì đó là cái tiêu đề của cái chương số 10 này. Thì mở đầu cho cái phần kinh Quran, tức là chúng ta biết là gì, có những cái câu kinh Quran và có cái những cái lời hadith. Thì đầu tiên là phần kinh Quran, Allah subhanahu wa ta'ala phán: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Bởi thế các ngươi hãy thi đua nhau làm điều thiện tốt. Thì đây là chương 2 Al-Baqarah câu 148. Thì câu kinh này có nghĩa là các ngươi, Allah subhanahu wa ta'ala bảo những người bề tôi của Allah subhanahu wa ta'ala, các ngươi hãy mau mau nhanh chân tìm đến các việc làm thiện tốt và các ngươi hãy tranh nhau làm, tức là mau và tranh nhau thi đua nhau. Rồi trong một câu kinh khác, Allah subhanahu wa ta'ala phán: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Và các ngươi hãy nhanh chân đến với sự tha thứ nơi Thượng Đế của các ngươi, và hãy nhanh chân đến thiên đàng, nơi mà khoảng rộng của nó, khoảng rộng của thiên đàng đó, nó bao la, bằng nó rộng bằng cái trời đất, được chuẩn bị cho những người ngoan đạo. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala bảo các bề tôi của Ngài thi đua nhau tìm đến sự tha thứ của Ngài, tìm đến sự tha thứ của Ngài bằng các việc làm, bằng các việc làm ngoan đạo và thiện tốt. Và Ngài bảo các bề tôi của Ngài phải tranh nhau, phải thi đua nhau làm việc thiện tốt và ngoan đạo để tìm đến thiên đàng của Ngài. Và cái thiên đàng đó Ngài mô tả là nơi của đời sống hạnh phúc bất tận, nơi của sự hưởng thụ trọn vẹn và hoàn hảo. Và Ngài mô tả gì? Thiên đàng nó rộng như trời đất. Ý muốn nói là thiên đàng là một thế giới vô cùng rộng lớn. Thì tác giả chỉ có đưa ra hai câu kinh về cái chủ đề này, tức là cái chủ đề mà Allah subhanahu wa ta'ala kêu gọi chúng ta và thúc chúng ta, bảo chúng ta phải tranh đua nhau, phải thi đua nhau, phải tranh thủ làm những cái việc làm thiện tốt. Rồi đến hadith số 87 của Kitab Salihin. Ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: بادروا بالأعمال فينة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Hãy tranh thủ làm các việc làm thiện tốt trước khi xuất hiện những điều fitna. Thì Nabi bắt đầu lần lượt kể ra những cái điều fitna, đó là sự đắm chìm trong bóng đêm u tối. Một người buổi sáng là người có đức tin nhưng buổi chiều lại là người vô đức tin, hoặc buổi chiều là người có đức tin nhưng sáng ra lại là người vô đức tin. Y bán tôn giáo của y vì vật chất của đời sống trần tục. Đây là một hadith mà Nabi Muhammad SAW khuyên các tín đồ chúng ta phải tranh thủ khi mà chúng ta đang trong ở những khoảng thời gian. Tại vì Nabi nói đây là Nabi nói với các vị Sahaba, vị Sahaba thời của người. Nabi bảo các vị Sahaba phải tranh thủ làm những việc làm tốt trước khi mà có một cái thời gian, một cái giai đoạn sắp xảy ra. Và cái giai đoạn đó là sẽ có những sự kiện này, đó là gì? Sự chìm đắm, sự đắm chìm trong bóng u tối của tội lỗi, của cám dỗ. Thì ông thấy fitna thời buổi bây giờ rất xung quanh chúng ta đầy dẫy hết. Rồi người thấy một sự thay đổi rất là khắc nghiệt. Buổi sáng thì là người có đức tin, nhưng lại buổi chiều lại là trở thành người kafir. Tức là vào một cái thời đại mà do có nhiều cám dỗ quá, do có nhiều fitna quá, người thấy một người mu'min trong một ngày lại thay đổi cái niềm tin của mình rất là nhanh chóng, một cách chóng mặt. Thì chúng ta, ý là điều nói, các ngươi hãy tranh thủ làm những cái việc thiện, đừng đợi các ngươi phải vào cái cảnh tượng đó và các ngươi khó mà làm. Chúng ta biết rằng gì? Chúng ta làm việc thiện của Allah Subhanahu wa ta'ala trong một cái môi trường mà nó có nhiều đức tin iman, chúng ta dễ làm hơn là chúng ta làm việc thiện trong một cái môi trường có nhiều fitna. Chúng ta, ý nói, chẳng hạn như chúng ta solat, chúng ta muốn làm cho đức tin iman của chúng ta mạnh mẽ hơn thì như thế nào? Thì chúng ta phải sống trong cái môi trường có iman. Ngược lại, nếu như mà chúng ta sống trong cái môi trường mà nó đầy cám dỗ, đầy fitna, không có đức tin iman, to là kufur, thì cái sự iman của chúng ta nó khó khăn hơn, làm nó nặng nề hơn. Bởi vì bảo chúng ta gì? Nếu chúng ta được cơ hội sống trong một cái phạm vi mà iman, phạm vi đức tin như vậy á, dễ dàng thực hiện những điều ngoan đạo, dễ dàng thực hiện những cái điều thiện tốt, thì chúng ta hãy làm, hãy tranh thủ làm nhiều như nào tới hồi nãy. Đừng có chần chừ, đừng có do dự, đừng có đợi chờ gì cả. Trước khi mà những cái fitna, những cái cản trở nó xảy ra, khiến chúng ta muốn cũng không được. Hoặc là chúng ta, cái lý trí của chúng ta nó không cho phép chúng ta làm do cái ham muốn của chúng ta nhiều quá chẳng hạn. Thì đó là cái ý của cái hadith. Bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là cái hadith kêu gọi người tín đồ Muslim phải biết tranh thủ làm việc thiện tốt khi mà người đó có cơ hội, trước khi những cái điều trở ngại xuất hiện. Yusba đã nói hồi nãy. Bài học thứ hai là cái hadith này dạy cho các tín đồ một cái bài học rằng khi mà chúng ta định tâm làm một cái điều thiện tốt nào đó thì chúng ta hãy bắt tay vào làm ngay, không nên chờ đợi, không nên do dự, không nên chần chừ, không nên phân vân gì cả. Khi mà chúng ta đã quyết định làm một điều gì đó, cứ làm. Thì đó là cái bài học mà chúng ta tiếp tục muốn nói. Rồi thiên sứ của Allah Sallam cảnh báo, tại một bài học tiếp theo từ cái hadith này là thiên sứ của Allah Sallam cảnh báo các bề tôi về những cái điều fitna, tức là Nabi Muhammad Sallam giống như là một sự tiên báo trước. Fitna là sự đắm chìm trong màn đêm u tối của tội lỗi, có nghĩa là rồi đây sẽ rồi đây người bề tôi á, cái người Muslim sẽ sống trong một cái môi trường đầy dẫy những cái cám dỗ, cuộc sống bị bao vây bởi những cái điều tội lỗi và trái đạo. Rồi một fitna thứ hai nữa đó là sự thay đổi đức tin một cách nhanh chóng và choáng ngợp của một người. Một người có thể buổi sáng là người có đức tin nhưng rồi buổi chiều lại trở thành một kẻ vô đức tin, hoặc buổi chiều là người có đức tin nhưng sáng ra lại trở thành một người vô đức tin trở lại, tức là một sự thay đổi đột ngột. Rồi nguyên nhân là bởi vì con người sẽ sống trong một cái giai đoạn mà con người chỉ nghiêng về vật chất của trần tục, của cải, tiền bạc, danh lợi và quyền thế. Thì cái hình ảnh này Usman thấy là chúng nó đang xảy ra trong thời của chúng ta ngày hôm nay. Thì đó cũng là một cái điều khẳng định cái sự tiên tri của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rồi tiếp tục đến hadith số 88. Ông Abu Sirwa'ah Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu thuật lại nói: tôi dâng lễ nguyện salat phía sau Nabi sallallahu alaihi wasallam tại Madinah vào cái giờ Asr. Thì ngay sau khi cho salam xong thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liền đứng dậy, người đi vội vã đi xuyên qua các hàng, ta đi bước qua các hàng đang ngồi, mà mọi người ngồi một cách rất là vội vã, một cách rất là hấp tấp để vào cái nội phòng của một bà vợ nào đó của người sallallahu alaihi wasallam. Thì mọi người nhìn thấy cái hình ảnh vội vã và hấp tấp của Nabi mới cảm thấy ngỡ ngàng và ngạc nhiên vô cùng, và không những ngạc nhiên, không những ngỡ ngàng, cảm thấy lo lắng không biết có gì xảy ra với Nabi đây. Thì và trong lúc mà người đi ngang qua, bước qua những cái người đang ngồi đó, thì có lẽ là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cảm nhận được cái sự, cái vẻ ngạc nhiên của những người đang ngồi, thì người mới nói với họ, Tức là người đi ngang qua sông Hồng, người biến là người nói bây giờ, họ nói, người này nó bị nói. Zakartu shay'an min Tibrin indama fakarihtu ay yahbisani fa amartu bi qismati. Nabi nói, ta chợt nhớ ra rằng ta có một miếng vàng. Thì cái chữ Tibrin trong tiếng Ả Rập có nghĩa là một miếng vàng hay là một miếng bạc. Thì nếu mà một miếng tài sản là bằng bạc, bằng vàng, một miếng như vậy thì tôi gọi là Tibrin. Thì Usman dịch ra là một miếng vàng. Thì trong cái cuốn sách họ cũng nói là gì? Vàng hoặc bạc. Chữ Tibrin thì Usman để là vàng, tức là một miếng vàng hoặc bạc. Ta ghét phải bị mệt trí bởi nó, tức là Nabi không thích suy nghĩ về cái số tiền đó. Tức là phải làm cái gì, làm như thế nào. Vì nói gì? Ta ghét phải bị mệt trí bởi nó, bởi cái miếng vàng hay bạc đó. Nên ta đi bảo người nhà của ta, tức là ta đi dội về nhà để bảo người nhà của ta đem chia cho rồi, ta đem sao ta có cho rồi. Thì đó là lời của Nabi. Còn trong một cái lời dẫn khác thì Nabi nói với lời Kuntu khalaftu fil bayti tibran minas sadaqah fakarihtu ay فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ. Nabi nói, trong nhà có một miếng trong nhà của ta, có một miếng từ của cải Sotaco. Ta ghét giữ nó lại trong nhà, nên ta phải đi chia cho rồi. Tức là Nabi không thích những cái của cải đem Sotaco, tức là của cải để Sotaco, Nabi không thích ở trong nhà. Nếu làm ngay việc thiện tốt đó. Thì cái bài học từ cái hadith này là nó cho ta những cái điều gì? Thứ nhất là gì? Nó khuyến khích chúng ta nên hoàn tất, nên hoàn thành cho xong những cái điều mà chúng ta bận tâm. Tức là cái điều gì mà nó khiến chúng ta bận tâm nhiều? Đôi lúc khiến ta bận tâm đến nỗi là chúng ta phân tâm trong cái việc mà hành đạo, trong cái việc cầu nguyện, trong cái việc tưởng nhớ Allah Subhanahu wa Taala. Thì những cái việc làm đó Islam khuyến khích chúng ta nên hoàn tất cho xong để chúng ta khỏi còn suy nghĩ nữa. Thì đó là cái ý nghĩa của bài học. Một cái bài học thứ hai đó là khuyến khích chúng ta mau mau thì đi làm những cái điều thiện tốt. Thì đây là cũng là một cái nằm trong cái chủ đề là chúng ta hãy thi đua, hãy tranh thủ thực hiện ngay khi có cơ hội. Và bài học thứ ba đó là chúng ta được phép ủy thác cho cái người khác phân chia của cải sao ta có này. Thì Nabi đã nhờ gia đình của người cho, như Nabi nói, cho người này, thì cái người nhà của Nabi, vợ của Nabi, hay là cái người giúp việc của Nabi sẽ là cái người, như vậy Islam cho phép chúng ta ủy thác cho ai đó thực hiện cái công việc Sadaqah này. Thì đây là một cái bằng chứng nói về cái luật Sadaqah. Một cái hadith tiếp theo đó là hadith số 89. Ông Jabir radiyallahu anhu thuật lại nói, có một người đàn ông nói với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam vào ngày trong trận chiến Uhud. Trận chiến Uhud thì cái người này nói với Nabi sallallahu alaihi wa sallam, người thấy thế nào nếu tôi bị giết thì tôi sẽ ở nơi nào? Tức là thưa Rasulullah, nếu mà tôi mà đi tham gia chiến đấu và tôi bị giết tôi sẽ ở chỗ nào? Thì Nabi nói fil jannah. Nabi nói trong thiên đàng. Thế là cái người đàn ông này liền ném bỏ, tức là trong tay đang cầm những cái quả chà là khô. Thì anh ta nghe Nabi nói xong, ông ta liền ném bỏ mấy quả chà là đó vào cái đầu, xông ra trận chiến và đã hy sinh. Subhanallah. Chưa thấy mà hy sinh tính mạng shahid nó không phải chuyện dễ đâu. Đó là cái chết. Nhưng mà cái gì so bá, họ nghe nói thiên đàng là họ làm ngay. Khi họ biết được cái ân phước của điều đó họ làm ngay. Bởi vì những người so bá, hình ảnh của họ đã được Allah subhanahu wa ta'ala ca ngợi. Họ là những cái người tiên phong. Tức là Nabi nói cái gì là họ làm ngay cái đó. Thì hình ảnh của họ là một cái hình ảnh, cái gương mẫu tốt đẹp cho tất cả những thế hệ sau này. Như vậy không ai trong chúng ta có quyền chửi rủa hay là xúc phạm. Cho dù những cái thời so bá của một ai đó họ làm lỗi, họ có một điểm nào đó, khuyết điểm nào đó, thì chúng ta cũng không được phép chỉ trích hay là gì dạch ra và phê bình họ. Chúng ta không có đủ tư cách. Bởi vì cái lòng của họ hướng về Allah, lòng của họ dành cho Islam, là không có một ai vào thế hệ sau này có thể so sánh được. Bài học từ cái hadith là bài học thứ nhất, đó là hadith thúc giục người tín đồ nhanh chân tìm đến những cái điều thiện tốt và ngoan đạo. Bài học thứ hai là hadith cho chúng ta biết rằng phần thưởng cho việc hy sinh tính mạng trong con đường chính nghĩa, tức là trong đường jihad, là không có gì khác ngoài thiên đàng. Thiên đàng. Và một bài học tiếp theo đó là hadith cho thấy rằng các vị sahaba luôn luôn là những cái người mà tiên phong tranh thủ làm những cái điều thiện tốt và ngoan đạo. Và vị sahaba trong cái hadith này là một cái hình ảnh tiêu biểu và điển hình cho những cái hình ảnh tiên phong và tranh thủ của các vị sahaba trong những cái việc làm ngoan đạo và thiện tốt. Hadith số 90, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại nói: có một người đàn ông đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, nói rằng: thưa thiên sứ của Allah, loại sadaqa nào mang lại ân phúc lớn nhất, tức là to nhất, lớn nhất, vĩ đại nhất, nhiều cái công đức nhất? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: anta saddaqa wa anta sahihun sahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhilu hatta idha بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. Nabi nói: hãy làm sadaqa trong lúc ngươi khỏe mạnh, keo kiệt, sợ nghèo và tham cái giàu, và chớ đừng đợi đến lúc sinh linh hồn ngươi lên đến tận quai xanh, tức là lên đến đây nè, tức là sắp chết rồi đó, rồi ngươi mới nói: hãy cho người này thế này, tức là dặn dò người kia, tức là dặn dò người thân á, cho cái này là của người này, cái này là của người này, hãy mang cái này cho người này. Thì cái hadith này Usman xin giải thích lại, có nghĩa là cái hành động sadaqa mà tốt nhất đó là chúng ta nên làm sadaqa trong lúc chúng ta còn khỏe mạnh. Và trong lúc chúng ta còn khỏe mạnh, người bị nói là keo kiệt, nghĩa là sao? Thông thường khi chúng ta còn khỏe mạnh là chúng ta còn tham vọng, phải không ạ? Tham vọng, ta tham những cái điều tốt đẹp, tham của cải, tham vật chất cho mình, cho người nhà của mình. Và chúng ta khi cho, chúng ta hơi bị keo kiệt, nghĩ cái này nên cho bao nhiêu, đúng không ạ? Tính toán này kia. Rồi sợ nghèo, thì khi ta khỏe mạnh ta sợ nghèo, ta gắng làm, lao động, sợ mình nghèo hơn người khác là sẽ không có tiền gì đấy, lo lắng đủ thứ hết. Thì đó là hình ảnh trong khỏe mạnh. Thì khi chúng ta trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta có tốt hơn là lúc chúng ta sắp lìa đời. Bởi vì lúc đó chúng ta không còn tham vọng nữa, chúng ta không keo kiệt nữa, chúng ta không phải sợ nghèo nữa, bởi vì chúng ta sắp rời khỏi cuộc đời này rồi. Mà chúng ta luôn cho tiếc, uổng, nếu không cho là uổng, như tôi nói, hãy cho người này. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hadith. Bài học từ cái hadith. Bài học thứ nhất đó là sadaqah trong lúc khỏe mạnh tốt hơn sadaqah trong lúc bệnh. Bởi vì người có sức khỏe thường có sự keo kiệt, cho nên nếu y làm sadaqah trong tình trạng keo kiệt như vậy, thì điều đó nói lên sự chân tâm của y trong việc khao khát và mong muốn làm hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala. Cái điều này nó khác với cái trường hợp mà sadaqah trong lúc bệnh. Bởi vì lúc đó cái người chủ của cái tài sản đó đã hết hy vọng với cái trần gian này, nên y cho người khác chỉ với tư tưởng là nếu không cho người khác thì uổng phí vô cùng, tức là uổng phí cái phần chừa lại, nên cho đi. Nên sao ta có lúc bệnh thì nó hoàn toàn chưa phải là gì Allah subhanahu wa ta'ala, nó chưa trọn vẹn gì Allah subhanahu wa ta'ala. Thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala nói trong một cái hadith khác, Nabi nói: ay yatasaddaq al-mar'u fi hayatihi bi dirhamin khayrun lahu min ay yatasaddaq bi mi'atin 'inda mawtih. Nabi nói: một người làm sadaqah một đồng bạc duy nhất trong lúc còn sống khỏe mạnh tốt hơn là anh ta làm sadaqah 100 bạc, tức là 100 đồng bạc khi mà đối mặt với cái chết, trong lúc đó là cái chết. Thì rõ ràng là cái ý của hadith sau này nó làm sáng tỏ hơn, rõ hơn cái ý hadith mà chúng ta vừa học. Rồi một bài học tiếp theo đó là hadith này khuyến khích chúng ta tranh thủ làm điều thiện tốt lúc khỏe mạnh trước khi mà cái chết đến gần với chúng ta. Một hadith tiếp theo nữa đó là ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng: vào ngày của trận chiến Uhud, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam lấy một cái cây đao của người ra và người nói: "Man ya'khudhu minni hadha?" Người lấy đao ra thì người cầm, người nói: "Ai lấy cái này từ ta?" Tức là ngài muốn trao với đao của này, và người hỏi là: "Man ya'khudhu minni hadha?" Ai lấy cái này từ ta? Thì các vị Sahaba mỗi người đều giang tay ra: "Tôi thưa thiên sứ của Allah." Thì Nabi mới nói: "Faman ya'khudhu bihaqqi?" Nabi nói: "Ai lấy nó bằng cái lẽ đích thực của nó?" Thì nghe Nabi nói vậy thì lúc đầu tất cả Sahaba bắt đầu rút tay lại. Rút tay lại. Thì lúc đó có một vị Sahaba tên là Simat bin Khurashah. Thì đây là một vị Sahaba. Thì ông ta thường được gọi với cái tên là Abu Dujana. Ông nói: Tôi xin lấy cái nó bằng cái lẽ đích thực của nó, thưa Rasulullah. Thì ông ta đã lấy cái đao của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam và xông vào cuộc chiến. Ông ta đã dùng cái đao và subhanallah đánh một cái, tức là ông ta đánh tới tấp, tức là đánh quên mình, không sợ gì cả. Ông ta dùng cái đao đó chặt chém vào đầu kẻ thù. Thì có một cái hadith khác các vị Sahaba ghi lại nói lại rằng nói gì: khi mà ông ta cầm được con dao này rồi, ông ta xông vào ngoài kẻ thù là ông ta chém subhanallah, thì con dao á chỉ toàn là một màu máu. Tức là ông ta đã làm với cái tinh thần là làm đúng với cái cầm con dao là đi đánh kẻ thù. Subhanallah. Bài tiếp theo á, bài học từ hadith. Thì bài học thứ nhất, hadith này ca ngợi sự can đảm và trung thực của một vị Sahaba, đó là Abu Dujana Simat bin Khosara, trong cái jihad. Thì cái điều này không phải là chỉ khen ngợi Simat mà lại hạ thấp là những cái người Sahaba khác không có gan dạ, không có dũng cảm, không phải. Mà ở đây á, nguyên nhân tại sao mà các vị Sahaba khi mà nghe này bị nói ai là cái người mà lấy cái kiếm, cái đao này bằng cái lẽ đích thực của nó đó, thì khi họ nghe đó họ khựng lại. Lý do họ làm khựng lại bởi vì không phải là họ sợ. Họ sợ rằng họ không thể làm đúng cái lẽ đích thực đó. Tức là làm đúng, họ sợ họ không có khả năng làm đúng như vậy. Thì để làm minh chứng cho này, chứ không phải là lúc đầu khi mà Nabi nói ai cần cái đao này, chứ không phải là họ đưa tay ra liền, đúng không ạ? À, một cái điều thứ hai nữa, nếu nó họ nhút nhát thì chúng ta thấy trong trận chiến Uhud, nếu chúng ta đọc lại tiểu sử, chúng ta thấy các Sahaba trong trận chiến nào họ cũng gì, xông pha bằng cả tính mạng, bằng cả tấm lòng, họ không sợ chết bao giờ. Thì đó là những cái điều ở đây chỉ là một cái góc độ, một cái góc độ của một cái toàn cảnh. Rồi một bài học tiếp theo từ cái hadith, đó là hadith cho thấy rằng cách thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam làm gia tăng cái tinh thần của các vị Sahaba trước khi mà ra chiến trường, làm gia tăng cái tinh thần hy sinh, làm gia tăng cái tinh thần chiến đấu để chinh phục kẻ thù. Thì đây là một cái tài của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, và cũng là một cái hikmah, một cái sự khôn ngoan mà Allah đã ban cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadith 92, ông Zubair bin Adi thuật lại, radiallahu anhu thuật lại, ông Zubair bin Adi thuật lại nói: chúng tôi đến than phiền với Anas bin Malik radiallahu anhu về những điều mà chúng tôi gặp phải từ Al-Hijaz. Thì ông Anas bin Malik nói: isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. Các người hãy kiên nhẫn chịu đựng, bởi quả thực thời gian đến với các người thời sau xấu hơn thời trước cho đến khi các người trình diện thượng đế của các người. Thì ta biết rằng, thì sau khi nói câu này thì Anas bin Malik nói là gì: tôi đã nghe như thế, cái lời như thế từ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tức là cái câu nói vừa nói đó là câu nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì ông Zubair bin Adi, ông ta sống vào cái thời đại của ông Hijaz. Thì Hijaz là tên thật là được gọi là Abu Muhammad, con trai của ông Yusuf al-Thaqafi. Thì ông ta, thời của ông á, ông là một vị lãnh đạo cai quản lý ở xứ sở của Iraq. thì ông ta được biết là một cái người đàn ông vô cùng tàn bạo. Ông là Muslim nhưng mà rất là độc ác, tàn bạo, giết nhiều người Muslim không đúng với cái bất công, cái đối công với nhiều người. Thì lúc đó có nhiều so bá hoặc là có nhiều thời Tabi'in mới than phiền như vị so bá mà Anas bin Malik về cái Abu Muhammad, tức là Al-Hijaz này, tức là than phiền sự bất công á, tức là họ chịu không nổi nữa. Thì lúc đó Anas mới dùng cái lời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuyên isbiru, hãy kiên nhẫn, các ngươi hãy kiên nhẫn và chịu đựng. Sao nữa? Bởi vì sau này á còn có cái thời đại sau này nữa, cái gì vậy hoài, thì mỗi thời đại về sau nó càng gì, nó càng bất công hơn nữa, nó càng có những fitna nhiều hơn nữa, nó càng có sự thử thách hơn nữa, càng có nhiều khó khăn hơn nữa mà con người cần phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Thì cái bài học này bài học từ hadith kêu gọi người tín đồ Muslim phải kiên nhẫn trong việc thực hiện và chấp hành mệnh lệnh của Allah Subhanahu wa Taala, cũng như trong việc làm những cái điều thiện tốt và ngoan đạo, cho dù người đó phải đối mặt với bao nhiêu những cái thử thách. Bài học thứ hai, hadith là cái lời thông điệp cho chúng ta biết rằng thời sau này sẽ xuất hiện những cái sự khó khăn và gian nan còn nhiều hơn những cái thời trước cho các tín đồ Muslim chúng ta. Tức là càng trở về sau thì cái điều fitna nó càng nhiều hơn. Thì cứ như vậy cho đến khi đến cái ngày tận thế, hoặc là đến khi chúng ta lìa khỏi cõi trần này. Tức là trong đời người chúng ta cũng vậy, tức là cái ngày hôm nay thì cái ngày hôm sau sẽ khó khăn hơn ngày hôm nay như thế này, cứ như vậy. Cho nên người tín đồ Muslim cần phải thực sự kiên nhẫn và nên tranh thủ làm nhiều việc thiện và ngoan đạo, bởi vì thời gian càng trở về sau thì cái việc giữ đạo và duy trì giáo lý của tôn giáo Islam lại càng khó khăn hơn, như thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã cảnh báo cái điều này. Người nói ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi ala al-jamri. Nabi nói sẽ đến với con người một giai đoạn mà cái người kiên nhẫn chịu đựng cho tôn giáo của y, cho tôn giáo của họ, giống như cái người mà nắm chặt trên tay của mình cục than hồng, tức là cục tay đang cục than đang cháy trên tay cầm như vậy, rất là khó khăn. Thì có lẽ thời của chúng ta cũng đang có sự xảy ra cái điều đó. Tức là những người mà cầm theo cái sunnah của Nabi cũng rất là khó khăn, rất là gian nan vô cùng. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuộc lại hadith số 93. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Badiru bil a'mali sab'an, hal tanzuruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan مجهزة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. Người nói các ngươi hãy tranh thủ làm các việc làm thiện tốt và ngoan đạo trước bảy điều. Thì là mình kể ra bảy điều. Thứ nhất đó là cái nghèo làm quên mất Allah Subhanahu wa Taala. Cái điều thứ hai là sự giàu có đến nỗi mà thái quá, tức là đến nỗi mà luôn cứ nghĩ mình là không cần đến ai cả, ngay cả Allah Subhanahu wa Taala. Điều thứ ba đó là đau bệnh ngặt nghèo. Điều thứ tư đó là tuổi già sức yếu. Điều thứ năm đó là đang sẵn sàng cho cái chết, tức là sắp lìa trần. Và điều thứ thứ sáu đó là sự xuất hiện của Dajjal. Thì Nabi nói đó là một điều xấu vô hình đang chờ đợi, tức là sự xuất hiện của Dajjal đó là một cái điều mà mọi người đang chờ đợi. Hoặc giờ tận thế, đó là điều thứ bảy. Thì vì đó giờ tận thế là thảm họa khốc liệt nhất, là cái điều là một cái thảm họa lớn nhất trong cái thảm họa trên thế gian này. A'udhu billahi min zalik. A'udhu billahi min zalik ya rabbal alamin. Cầu xin Allah Subhanahu wa Taala cho chúng ta thoát khỏi chứng kiến cái cảnh của ngày tận thế. Là bài học từ hadith này. Hadith kêu gọi các bề tôi của Allah Subhanahu wa Taala phải tranh thủ làm các việc làm thiện tốt và ngoan đạo trước khi xảy ra những cái điều cản trở. Thì cái điều cản trở mà bảy điều Usman nói hồi nãy, và cái điều mà Một bài học thứ hai đó là điều mà khiến con người gặp trở ngại nhất trong cái việc làm thiện tốt và ngoan đạo, đó là cái nghèo bần cùng nè, cái sự giàu có một cách vô ân, ta không biết ơn Allah, không nhớ Allah nữa. Thực sự là vậy. Có những người nghèo á, nghèo là quên hẳn Allah, và giàu có cũng quên Allah Subhanahu wa Taala. Thì cái giàu có ở đây, vô ân ở đây á, nó còn mang nghĩa là gì? Giàu có không những vô ân mà còn làm những cái điều nghịch lại với Allah Subhanahu wa Taala. Còn có người nghèo á, họ không nghịch lại, nhưng mà do họ nghèo quá. Chúng ta thấy cái nghèo nó ghê lắm. Khi chúng ta đứng trước cảnh mà đói khát, trước cảnh mà bệnh tật mà không có tiền bạc nào hết, lúc đó chúng ta dễ dính bản thân mình vào con đường haram. Chẳng hạn như cái riba là haram, riba đó, cho lấy lãi. Thì khi mà chúng ta đứng trước cái hoàn cảnh khó khăn vô cùng á, thì chúng ta là bắt đầu nghĩ quên Allah, bắt đầu nghĩ đến gì? Đến riba, thì nói ơi làm riba đại đi, subhanallah, không thấy rất là khó khăn. Rồi một cái điều nữa đó là đau bệnh hiểm nghèo và tuổi già. Thì đây là những cái điều vô cùng khó khăn, nó sẽ cám dỗ và lôi kéo chúng ta rời khỏi Allah Subhanahu wa Taala, mặc dù trước đó chúng ta có thể là kiên định trong đức tin iman, kiên định trong tinh thần của Islam, nhưng mà khi đứng trước vào trong những cái trường hợp xảy ra những cái điều này thì chúng ta khó lắm, khó khăn mà vượt qua lắm. Thì cũng vì cái điều này mà Nabi thiên sứ của Rasulullah Islam đã khuyên một cái vị Sahaba, người nói اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. Nabi nói hãy tranh thủ năm điều trước năm điều, lúc ngươi còn sống trước khi ngươi chết, lúc ngươi còn khỏe mạnh trước khi ngươi đau bệnh, lúc ngươi đang rảnh rỗi trước khi ngươi bận rộn, lúc ngươi còn trẻ trước khi ngươi già yếu, và lúc ngươi giàu có trước khi ngươi nghèo khó. Thì đây là cái năm điều chúng ta phải tận dụng. Năm điều trước năm điều, tức là năm cái hoàn cảnh trước năm hoàn cảnh, chúng ta phải nhớ. Thì đây là cái năm điều, một bài viết mà chúng ta Usman nghĩ là chúng ta nên nhớ, ghi nhớ và chúng ta nên thực hiện. Đừng đợi đến ngày mai, những gì làm được trong ngày hôm nay đừng đợi đến ngày mai. Và điều một bài học tiếp theo đó là hadith khẳng định về sự xuất hiện của Dajjal, một trong các dấu hiệu báo trước của giờ tận thế. Và bài học tiếp theo nữa của hadith này đó là hadith khẳng định sự trừng phạt của Allah Subhanahu wa Taala ở trên thế gian này nhẹ hơn cõi đời sau. Thì bằng chứng là ở chỗ là bị nói gì, tận thế là một thảm họa khốc liệt. Thì tận thế ở đây nó bao trùm là cuộc sống đời sau, bởi ngày tận thế là một cái ngày bắt đầu cho cuộc sống ở đời sau, là về một cái ngày kết thúc cuộc sống trần gian này. Và hadith cuối cùng, chương số 10, ông Abu Hurairah thuật lại rằng thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói vào ngày chinh phục Khaybar, la u'tiyanna hadhihi ar-raya rajulan yuhibbuhu Allah wa rasulahu yaftahullahu ala yadi. Nabi nói ta sẽ đưa lá cờ chiến này cho một người mà y rất yêu thương Allah và thiên sứ của Ngài, người mà Allah Subhanahu wa Taala sẽ làm cho cuộc chinh phục giành thắng lợi trên tay của y. Thì lúc đó Umar bin Khattab nói tôi chưa bao giờ yêu thích cái sự chỉ huy ngoại trừ ngày hôm đó. Tức là nghe Nabi nói như vậy, tức là ý Umar nói sao? Umar thực ra cái gì sao bà không bao giờ thích làm lớn, thích lãnh đạo, nhưng mà khi nói đến jihad, chỉ huy một cái đoàn quân đi jihad, thì các so bá subhanallah, người thấy Umar nói gì, tôi chưa bao giờ yêu thích cái sự chỉ huy ngoại trừ cái ngày hôm đó, tới cái ngày hôm mà Nabi nói như vậy, ngày này nè subhanallah. Thì tất cả mọi người lúc mà Nabi nghe Nabi nói lời đó, thì tất cả mọi người ai nấy cũng đều hy vọng là mình sẽ được Nabi sallallahu alaihi wasallam vào ngày mai á, sẽ được Allah Nabi sallam gọi tên mình để nhận lấy cái lá cờ chiến đó, để làm chỉ huy cái đoàn quân đi jihad, đi chinh phục Khaybar. Nhưng rồi thiên sứ của Rasulullah sallallahu alaihi wasallam đã gọi tên của Ali bin Abu Talib và đưa cho Ali lá cờ chiến và nói imshi wa la taltafit hatta yaftah Allahu alayka. Nabi đưa cho Ali xong rồi Nabi nói, Ali nói hãy đi và chớ quay đầu lại cho tới khi Allah subhanahu wa ta'ala ban cho cậu giành thắng lợi trong cuộc chinh phục này. Tức là không được quay đầu. Thì chúng ta nhìn Ali nè, subhanallah, ngày xưa cái sao bà, một cái lời nói của Nabi, một cái lời nói của Nabi bảo thì họ thực hiện ngay đúng như vậy, không cãi một lời, không làm sai một ly nào, một cái yêu cầu nào cả. Thì Nabi vừa nói xong, Ali như thế nào? Ali ra đi, nhưng mà đi khoảng một độ, một lát thôi, thì Ali dừng lại, đứng lại, nhưng mà không có quay đầu lại. Bởi vì Nabi đã nói gì? Không được quay đầu lại, đúng không, đúng không ạ? Subhanallah. Thì Nabi, Ali đi một đổi xong rồi dừng lại, nhưng mà không quay đầu lại, mới nói lớn tiếng lên, tại sao mà cho Nabi nghe: thưa thiên sứ của Allah, tôi đi chiến đấu với mọi người bởi điều gì? Tức là mang cái ý nghĩa gì đây? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa idha fa'alu dhalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Nabi nói: hãy chiến đấu với họ cho tới khi nào họ chịu chứng nhận rằng không có thượng đế đích thực ngoại trừ Allah subhanahu wa ta'ala và Muhammad là thiên sứ của Allah. Nếu họ đã làm như vậy thì họ đã ngăn cản ngươi không xâm phạm đến tính mạng và tài sản của họ, ngoại trừ bởi điều chân lý, tức là ngoại trừ khi nào mà họ giết người họ phải đền mạng theo luật của Islam, là luật giết người phải đền tội á, hay là một cái luật nào đó theo luật của Islam, còn không là không được xâm phạm nếu như họ đã chứng nhận câu nói đó. Còn còn những cái tội lỗi của họ thì để cho Allah subhanahu wa ta'ala phán xét và thanh toán họ. Vì nói, và việc phán xét và thanh toán họ là ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thì trong hadith này là Nabi có nói đến cái Khaybar, trận chiến Khaybar. Thì Khaybar là một thành phố lớn, có các pháo đài quân sự và các nông trại, nhiều nông trại ở đó. Nó nằm cách Madinah Munawwarah khoảng hơn 100 dặm, thì tính ra cây số là khoảng hơn 160 km. Nằm về phía bắc của Madinah, tức là giữa theo hướng Sham á. Hướng Sham là hướng đi Palestine, rồi Jordan, Liban và Syria đó, một hướng đó. Thì cái bài học từ hadith này, đó là điều bài học thứ nhất là tình yêu dành cho Allah subhanahu wa ta'ala và dành cho thiên sứ của Ngài được thể hiện ở đâu? Được thể hiện ở đức tin iman của một người, là đức tin iman ở nơi Allah, ở nơi thiên sứ của Ngài, và được thể hiện ở việc đi theo mệnh lệnh, đi theo mọi mệnh lệnh của Allah và thiên sứ của Ngài, khi mà một khi mà gì Allah và thiên sứ của Ngài chỉ đạo và ra lệnh. Bài học thứ hai, đó là hadith này khẳng định phép màu của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam về những cái điều vô hình. Khi mà người cho biết rằng sẽ chinh phục được Khaybar, thì subhanallah, trong cái trận đó thì Ali, đoàn quân của Ali đã chinh phục được Khaybar. Rồi hadith, bài học tiếp theo đó là hadith là sự kêu gọi các tín đồ phải biết tranh thủ thực hiện ngay những cái gì mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam sai bảo, không cần chần chừ và không do dự, làm đúng theo lời, giống như Ali đã làm đúng theo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và một bài học cuối cùng của hadith này cũng là một cái phần kết thúc của cái bài học tối hôm nay, đó là hadith này là bằng chứng rằng Islam sẽ phán quyết dựa theo những gì được thể hiện bên ngoài, còn những gì mà thầm kín bên trong trái tim là do Allah định đoạt và phán xét. Chúng ta không được phán xét là như thế nào? Chẳng hạn như khi chúng ta phán xét ai đó là người Muslim hay là người Kafir, thì chúng ta phán xét người đó qua cái thể hiện bên ngoài. Người đó có nói câu shahada hay không? Người đó có salah hay không? Người đó có nhịn chay hay không? Người đó có zakat hay không chẳng hạn? Còn lại ở gì trong lòng chúng ta không biết được, chúng ta dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó là xong cái phần bài học của chương số 10, bài học của tối đêm hôm nay. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận cái buổi hợp mặt của chúng ta, cái buổi học hỏi kiến thức giáo lý của Ngài, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tập hợp chúng ta lại trong một cái nơi vô cùng hạnh phúc, vô cùng tiện nghi. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.